Điều thứ hai, điều hòa sự ngủ nghỉ. Ngủ là bị vô minh che đậy, không nên ngủ nhiều. Nếu người ngủ nhiều quá, không những bỏ bê sự tu hành, lại mất hết những công phu khiến tâm ám muội, căn lành tan mất. Phải giác ngộ sự giác ngộ lý vô thường, điều phục sự ngủ nghỉ để tinh thần trong sáng, tâm niệm minh tịnh. Bây giờ nói tới cái ngủ thì thực ra đây là có hai người xuất gia khác, người tại gia khác. Ở đây tôi dẫn trước hết thì nói về người xuất gia. Người xuất gia một đêm ngủ chừng bao nhiêu giờ? Quý vị thấy nó là vừa. Thường thường ở chùa thì đêm chỉ cho ngủ chừng 5 tiếng thôi. Còn nếu mà nắng nán chút là 5 tiếng rưỡi, thì đừng có quá. Quá đó là không tốt. Bởi vì ngủ thì như chết. Ngủ có biết gì đâu. Cho nên ở đây nó ngủ là vô minh. Đó là nói người xuất gia. Còn người tại gia thì ngủ nhiều tiếng đủ. Nghe nói thì bà phải ngủ 8 tiếng phải không? 8 tiếng rồi đầu hôm mắt coi tivi rồi cái tới 10 giờ cái phải ngủ tới mấy giờ? Thì như vậy thì hết giờ tu rồi, phải không? Cho nên quý vị, nếu mà cư sĩ tại gia thì tăng thêm 2 tiếng. Bên đây người ta 5 tiếng thì mình nhiều lắm là 7 tiếng thôi. Còn nếu khá khá thì 6 tiếng. Thì 6 tiếng mình mới còn 1 tiếng để ngồi thiền được chứ. Còn nếu mà ngủ tròn hết cái thì hết ngồi thiền. Mà hết ngồi thiền thì suốt đêm chỉ là bị cái vô minh ngủ nó che mất hết, không có lợi ích gì. Ngày thì mắc lo sinh kế, ban đêm thì mắc lo ngủ nữa thì còn đâu mà tu, phải không? Cho nên phải dành nó một ít giờ, chừng một giờ đồng hồ. Ví dụ như quý vị ngủ tới 6 giờ mới thức, thì 5 giờ quý vị thức trước để rồi chuẩn bị mình tập thiền, xong rồi tập thể dục rồi thì nó vừa. Thì như vậy mình có thì giờ lo sự sống, mà cũng có thì giờ lo tu hành, chứ còn không thì nó thiệt thòi. Đây dạy rằng nếu mà người tu mà để cái tâm mình ám muội, tức là để cho cái ngủ nghỉ nhiều quá đó, thì cái căn lành của mình nó tan mất đi. Vì gì đâu có làm gì lợi ích, cho nên nó mất căn lành. Phải giác ngộ lý vô thường, cứ nghĩ rằng ngày nay sống chứ mai chưa chắc đã được sống bình yên như vậy. Cho nên ngày nay mình được khỏe, được mạnh mẽ, an ổn thì ráng dành thì giờ tu, chứ để mai mốt là thân nó bệnh hoặc là nó chết thì làm sao tu cho kịp. Do đó mà ngộ được lý vô thường để điều phục bớt cái sự ngủ nghỉ. Được thế mới có thể gá tâm nơi thánh cảnh, chánh định hiện tiền. Nếu mà người mà hạn chế bớt cái ngủ nghỉ thì mình mới có thể gá tâm mình nơi cảnh thánh. Cảnh thánh là cảnh nào? Quý vị biết cái cảnh đó không? Nghe nói gá cái tâm nơi cảnh thánh thì quý vị tưởng đâu, mình tưởng cái cảnh ở trên cõi trời ha, cõi Phật nào, chứ không phải. Cảnh thánh là cái cảnh quán xét đúng như thật của cuộc đời của con người, đó là cảnh thánh. Thí dụ như đoạn trước mình biết tất cả pháp ở thế gian này nó không có thật, do cái nghiệp duyên của nó tạo nên, mà nghiệp duyên là từ tâm mình nó tạo thành nghiệp. Như vậy thì tất cả pháp nó không thật, không thật đó là mình gá tâm ở cảnh thánh, chứ đừng có tưởng là cảnh thánh là cảnh ở đâu. Mà gá tâm cảnh thánh được thì chánh định nó hiện tiền đó. Khi đó mình mới được cái chánh định hiện ở trước. Cho nên kinh chép đầu hôm và buổi khuya cũng chớ bỏ phế, không do nhân duyên ngủ nghỉ, để một đời luống trôi qua không được gì cả. Như vậy thì chúng ta phải nhớ một đời mấy mươi năm, mà trong mấy mươi năm nó vì ăn vì ngủ mà chúng ta không có làm được cái gì cho mình cho người, thì đó là bỏ qua một cuộc đời. Mà qua cuộc đời bởi vì cái ăn cái ngủ mà nó làm mất hết. Phải nghĩ rằng ngọn lửa vô thường thiêu cả thế gian, sớm cầu tự độ, chớ nên ngủ nghỉ nhiều. Chớ nên ngủ nghỉ. Như vậy thì chúng ta luôn luôn dùng cái vô thường mà cảnh tỉnh, mà đánh thức nó, đừng cho nó mê ngủ. Phương pháp điều thân, điều hơi thở, điều tâm, ba việc này phải hợp nhau dùng, không thể nói riêng. Nhưng pháp hành có trước, giữa và sau không đồng, do đó tướng, nhập, trụ và xuất cũng có khác nhau. Đây là nói thẳng tới cái sự ngồi thiền. Quý vị hiểu cho rõ cái khi ngồi thiền phải làm thế nào cho nó hợp, cho nó đúng, thì cái phần này là cái phần điều hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm trong lúc ngồi thiền. Nhiều vị ham ngồi thiền mà không biết mấy cái này, cho nên rồi nó sanh bệnh, nó trở thành ra một cái hại chứ không có lợi. Còn nếu mình điều hòa được thì nó làm cái lợi lớn cho cái sự tu hành. Bây giờ trước nói về điều thân. Hành giả muốn nhập chánh định phải áp dụng phương pháp điều thân. Khi ở ngoài định đi đứng nằm ngồi và mọi hành động phải đều nhẹ nhàng thư thả. Nếu hành động gấp gáp nặng nề thì hơi thở hào hển, hơi thở hào hển thì tâm tán loạn khó kiềm chế, đến khi ngồi bứt rứt tâm không thư thới. Ở đây là dạy chúng ta thí dụ như nửa giờ sau là ngồi thiền, mà bây giờ mình đi giác cái này cái kia nặng, hoặc mình làm cái gì mạnh quá thì khi vô ngồi mắt lo thở nó không có yên. Cho nên trước tới nửa giờ thì mình làm gì làm cũng nhẹ nhẹ, làm thư thả, thì tới cái giờ ngồi mới tốt. Chứ nhiều người thấy ham tu quá, đang làm những chuyện nặng nhọc rồi cái buông xuống nó chạy vô ngồi thiền. Ngồi thiền có được không? Thành nó ngồi lo thở không à, chứ không có được cái gì hết. Vì vậy mà trước khi tới cái giờ ngồi thiền thì chúng ta phải làm việc nhẹ nhàng, thư thả. Do đó mà tôi đề nghị mấy đạo hữu Phật tử, mình nên ngồi buổi khuya là vậy đó. Mình ngủ nó khỏe, rồi thức dậy tỉnh táo ngồi, ngồi nửa giờ, một giờ đều có lợi ích lớn. Chứ còn chiều đi làm về mệt quá ngồi thì thôi gục liên miên đó. Mà nhất là ăn cơm no nữa thì ngồi không có kết quả gì hết, thì nó uổng thì giờ. Còn ở trong chùa thì cái điều đó nó dễ sắp đặt. Mình chiều ăn ít và gần tới giờ tọa thiền thì mình nhẹ nhàng thư thả để mà ngồi, thì nó không có gì khó khăn hết. Vì vậy cho nên ngồi tối ngồi khuya được, không có gì trở ngại. Đó là nói về cái khi mà mình bị mệt, bị nặng, làm việc nặng nề mệt, thành ra tâm nó dễ tán loạn. Do đó tuy chưa nhập định, hành giả vẫn phải dụng ý sớm tìm phương tiện hạn chế nó dần. Lúc nhập định phải khéo an thân cho được định. Như vậy thì chưa vào ngồi định nhưng mà mình cũng phải hạn chế nó từ từ, để là khi vào định nó mới được yên ổn. Thì mấy chị thấy chúng ta ngồi trên một chiếc xe ô tô nó chạy, mà giờ nó muốn dừng lại thì nó phải sao? Nó phải thắng từ từ, nó thắng gấp quá thì cũng nguy, nên nó phải từ từ, từ nhẹ nhẹ rồi nó mới đứng, thì như vậy là an ổn. Ở đây chúng vậy, chúng ta muốn cho thân ngồi yên thì trước khi ngồi yên đó chúng ta phải từ từ cho nó nhẹ nhàng rồi ngồi yên mới có kết quả. Đó là cái phần căn bản đó. Khi đến chỗ ngồi thiền, trước phải ngồi yên, mỗi bộ phận đều nghe yên ổn, lâu lâu thấy không có gì chướng ngại mới bắt đầu sửa soạn chân. À, có nhiều vị vừa ngồi lại cái kéo chân lên liền, đó là cũng không được. Bây giờ mình tới cái bồ đoàn, cái tọa trụ, mình ngồi lên thông thả rồi cho nó yên ổn, không có cái gì trở ngại, rồi sau đó mình mới kéo chân lên đó, mới bắt đầu sửa soạn chân, kéo chân lên. Nếu ngồi bán già thì lấy chân trái để trên đùi mặt, kéo sát vào thân, để bàn chân trái bằng với đùi mặt, bàn chân mặt bằng với đùi trái. Đó là nói cái cách bán già. Bán già thì dễ, kéo cái chân trái để lên đùi mặt, để sát vào thân, rồi cái chân mặt ở dưới mình phải cho nó gần sát vào trong đùi của mình. Như vậy đó là cái thế ngồi bán già. Bởi vì có nhiều người họ cũng hay thắc mắc, có những người kéo cái chân trái lên để trên không được, mà họ lại kéo cái chân mặt để lên. Rồi có người tới hỏi tôi chứ, nếu mình kéo cái chân trái lên cao không được mà phải kéo cái chân mặt lên mới được, thì như vậy có thể ngồi kiết bán già được không? Thì quý vị nghĩ sao? Bởi vì ngồi bán già nó có hai cách, hoặc là kéo chân trái để trên đùi mặt, có khi kéo cái chân mặt để lên đùi trái. Thì kéo cái chân trái để lên đùi mặt gọi là cái thế ngồi kiết tường. Còn nếu kéo cái chân mặt để lên đùi trái gọi là cái thế hàng ma, đều được hết chứ không có cái nào không được. Tại vì cũng thói quen, hoặc những người cái chân có tật rồi đó, ta không thể kéo lên được thì đổi cái chân kia cũng không sao. Đó là nói về cái ngồi bán già. Như vậy thì quý vị chắc nghe là hiểu cách ngồi rồi chứ gì. Nhưng bây giờ nói tới cái toàn già. Toàn già tức là kiết già đó. Nếu ngồi toàn già phải kéo chân mặt để lên đùi trái đó. Ở đây là nói tắt một chút, bởi vì khi chúng ta kéo cái chân trái để lên đùi mặt rồi, đó là bán già. Bây giờ muốn kiết già thì rồi giữ cái chân trái trên đùi mặt xong, chúng ta lại kéo cái chân mặt để lên đùi trái. Hai cái nó ngang nhau và sát với trong cái hông của mình, thì như vậy đó gọi là toàn già hay là kiết già, mà sau này người ta cũng gọi là cái thế ngồi hoa sen. Theo dưỡng sinh nó là thế ngồi hoa sen. Thì cái hồi xưa thì tôi thấy cái ngồi bán già hay kiết già thì cũng như nhau thôi, nhưng mà qua kinh nghiệm nhiều năm thì tôi lại thấy khác. Vì gì ngồi bán già thì cái chân mặt nó bị đè ở dưới cái đùi trái, cho nên lâu rồi nó bị đè lâu cái thì nó dễ tê, nặng quá nó dễ tê lắm. Còn ngồi kiết già thì hai cái chân đều kéo lên đùi hết, cho nên nó quân bình. Vì vậy mà ban đầu thì đau, có người than đau thấu xương. Nhưng mà rồi ngồi lâu rồi thì nó rất là vững, vì hai cái gối của mình đó nó sát ở dưới cái bồ đoàn. Còn nếu mình ngồi bán già thì chỉ có cái gối của cái gối mặt đó thì nó khác, còn cái gối trái bị cái chân mặt mình để lót ở dưới rồi thì nó đâu có sát được, cho nên nó rất là khó sát, vì vậy mà nó không vững. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa, người ngồi thiền mà ngồi bán già thì cái sức ấm nó không có nhiều, mà ngồi kiết già thì cái sức ấm nó rất là mạnh. Cho nên ngồi, quý đạo hữu mà ngồi trong những cái phòng nó hơi nực nực ấy, ngồi một hồi thì mồ hôi ướt áo hết, giống như mà mình xong vậy đó. Cho nên tôi hồi ở ngoài Vũng Tàu, lúc mà tôi ở trên thác, tôi nói rằng mình tu cũng là một cái lối trị bệnh, vì nghe hơi cảm cảm một chút nó xịt mũi, rồi nghe nó hơi muốn ho cái gì, nếu không cái phải giờ mình ngồi mình cũng vô mình ngồi, mình ráng ngồi, ví dụ ngày thường mình ngồi một giờ, bữa đó mình lên thêm 15 phút, quá 15 phút rồi cái mồ hôi toát ướt hết, giống như mình xong vậy, ra xả xong chùi lao hồi cho hết cặp. Thì cái đó là một cái lối để mà mình trị bớt được bệnh cảm. Cho nên hồi xưa tôi cũng nói hơi tự cao rằng tôi nói tôi sẽ cho bác sĩ thất nghiệp. Nhưng bây giờ thôi tôi thua. Bây giờ già rồi không làm được việc đó. Chứ hồi trẻ thì thấy như coi như tròn năm không bị cảm là vì mình khéo mình trị. Bây giờ thì tại vì vừa là tu mà vừa là làm nhiều việc quá, thành ra rồi nó không được như hồi xưa. Hồi xưa trong lúc mà chỉ tu không thì nó có cái sức mạnh nhiều. Đó là quý vị thấy cái cách ngồi. Bây giờ nhớ cái cách ngồi bán già và kiết già chưa? Rồi quý vị khi nào mà tới thiền viện hoặc là tới các cái đạo tràng đó, huynh đệ ngồi rồi mình coi mình bắt chước theo. Đó là tôi nói về cái phần ngồi. Như vậy là phần chân là xong rồi. Bây giờ nói khi ngồi xong thì nới rộng dây lưng và cổ áo đó. Nếu mà người tọa thiền thì giữ đừng cho nó có cái gì mà nó ràng rịch cứng vào người mình, phải mở rộng dây lưng cổ áo để cho máu huyết lưu thông dễ dàng. Sửa cho ngay thẳng, sửa lại cho ngay thẳng nghiêm trang, lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau trừ ngón cái, rồi đặt lên, đặt trên bàn chân, kéo sát vào thân. Thì cái chỗ này cái bàn tay, tôi thấy có nhiều người ngồi thiền có gì thì làm vậy, kinh quá là kính, ngồi vậy quá là kèm, có gì thì ngồi vậy cái rồi chỏi vậy. Ở đây cái lối ngồi này quý vị thấy tay nào để trên tay nào, tay trái để trên phải hay là ngược lại thì tay phải để lên tay trái, nhưng mà đây thì dạy lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau nè, như vậy thì như vậy tay trái để trên tay mặt nó chồng lên nhau, mà chỉ có hai cái ngón cái đầu nó chí nhau thôi, chứ đừng có kèm quá, ngồi một cách thư thả, chứ không có nên ngồi mà có cái vẻ quá kèm quá thì không tốt. Như vậy thì chúng ta ngồi cho ngay thẳng. Thân ngay thẳng, chuyển động thân và các chi tiết 7 lần. Đó, thân ngay thẳng rồi cái chuyển động thân 7 lần. Đó, 7 lần thì lần thứ nhất thì nó nhẹ, lần thứ hai mạnh trước, lần thứ ba mạnh cho tới lần thứ 7 thật là mạnh, cho toàn thân gân cốt nó được lưu thông tốt, không có trở ngại. Như vậy thì phải giữ cái lối chuyển động cho nó thích hợp. Thì giống như pháp sa bát là như vậy, coi như cả người mình đều có cái sự sa bát hết, không cho tay chân xê dịch. Khi mình chuyển động, đừng cho cái tay chân mình xê dịch giờ chỗ. Như thế rồi giữ xương sống cho thẳng, không để cong vẹo. Đó, ngồi phải giữ xương sống cho thẳng, đừng có cong. Nếu mà quý vị ngồi một hồi mà nghe cái sau lưng ở gần lưng quần đó mà nó đau, thì quý vị biết tại sao không? Nó là cong, ngồi nó khòm khòm vậy cho nên nó đau ở chỗ này. Vậy thì phải thẳng lại cho nó hết chứ gì. Đó là cái lối cuối. Cổ sửa cho ngay, đầu cúi hơi, giữ chóp mũi không chinh, không vại, không ngước, không cúi, gương mặt bình thản, ngồi yên. Tức là ngồi rồi thì giữ, đây tôi ở ngoài tôi hay chỉ chúng ta giữ cái chóp mũi nó ngay chiều với cái rúng, cái chóp mũi của mình ngay chiều cái rúng thì cái đầu nó không bị nghiêng. Đó, nghiêng qua cái thì chóp mũi nó chặt rồi. Rồi hai cái trái tay ngang với bả vai thì cái đầu của mình nó không có cúi, không có ngước. Nếu mình cúi xuống á thì trái tay nó là nó lùi lên sau, ngước lên thì trái tay nó đưa lên trước. Cho nên nhớ hai trái tay ngang bả vai thì giữ được cái đầu không cúi không ngước, giữ cho cái chóp mũi ngay chiều cái rúng thì cái đầu không nghiêng qua nghiêng lại. Đó là ở nhất là quý Phật tử tại gia, mấy cái đó là mình phải khéo nhớ để mà trong lúc mình ngồi nó không có bị những cái hiện tượng sai lầm mà người ta thấy là cười. Có người ngồi mẻo về, người gục về thì ta nhìn thấy ngồi thiền nữa không nghiêm chỉnh gì hết. Nên phải giữ nhớ cái chóp mũi ngay với cái hướng cái rúng, cái trái tay ngang với bả vai thì bảo đảm đầu không cúi không ngước và không nghiêng không vẹo. Đó, đó là cái chỗ mà rất rất yếu. Mà nhớ ngồi thiền quý vị giữ cái gương mặt nó bình thản nha. Có nhiều ngồi kèm quá rồi cái mặt mày nhăn lên, con mắt tròn lên, rồi coi dữ dằn quá như là sửa soạn đánh lộn lên thì không được. Cái đó quá mạnh đi, nên ngồi nó phải thản nhiên tự tại thì nó mới tốt. Như vậy khi ngồi yên rồi, kế dùng miệng thở hơi ô trượt ra, khi thở há miệng cho hơi ra, đừng mạnh cũng đừng gấp, phải đều đều nhẹ nhẹ. Hơi vô tưởng không khí trong sạch vô khắp trong thân, những chỗ không thông đều theo hơi thở mà được lưu thông. Rồi há miệng thở hơi ra sạch hết, thở như thế đến 3 lần. Nếu khi thân và hơi thở đã điều hòa thì thở 1 lần cũng được. Thì cái chỗ này là dạy thở. Khi mình ngồi xong xuôi hết rồi, nghiêm chỉnh rồi thì tới cái thở. Thở thì nó trước mình há miệng ra thở, tưởng như tất cả cái phiền não uế trượt trong thân mình nó theo hơi thở ra hết. Rồi khi hít vô tưởng như không khí trong sạch vô đầy mình, rồi thở ra tưởng như các thứ uế trượt phiền não ra hết. Như vậy là 3 lần. Hít bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần. Rồi ngang đó thì im lặng, nghĩa là không còn há miệng nữa. Cho nên kế đó, thở xong ngậm miệng lại, môi và răng vừa khít nhau. Ngậm môi răng vừa chậm, nó cắn răng là không tốt, nó vừa khít vậy thôi. lưỡi để trên ổ gà, tức là để lên trên chứ phải cong lại. Có người ngồi cái cong lại, ngồi theo tiên đó, họ cong lại để trên này để chờ nước cong lồ nó xuống. Còn mình đây không cần, cứ để lên phía trên thôi. Con mắt nhắm vừa khuất ánh sáng bên ngoài thôi, đó người ta gọi là nhắm hờ đó, đó vừa khuất ánh sáng bên ngoài. Nhưng mà chỗ này thì tôi lại có những cái khó xử, ngồi mà con mắt mình hơi nhắm lại thì tâm nó dễ định lắm, nhưng mà nó cũng dễ ngủ lắm. nhắm hồn cũng không hay, cho nên cái đó cũng là cái khó xử. Còn nếu mình ngồi mà mình mở mình nhìn ra ngoài thì tâm nó cũng hơi khó định, bị nó khó điều cái hơi thở lắm. Nhìn ra ngoài thì khó điều hơi thở, nhưng mà nó ít ngủ. Bởi vậy cho nên tăng ni còn trẻ tôi bắt mở cũng tôi nhắm hồi gục hết. Cho nên bây giờ cái điều này thì quý vị cũng linh động, khi nào mà thấy nhắm mà nó dễ ngủ quá đó thì phải mở, chứ đừng có cố chấp. Rồi còn nếu mở mà nó hơi cay rồi thì phải nhắm lại, linh động để mình tu cho nó không có bị trở ngại, chứ còn không khéo thì nó sanh lên cái trở ngại. Thân ngồi phải ngay thẳng như tấm vách đá, thân và chân tay không được cử động. Đó là phương pháp ban đầu khi nhập thiền định điều thân. Đó, bởi vậy cho nên khi ngồi thì phải nghiêm trang, không có cử động. Cho nên gần đây tôi nghe có một ít người, hồi xưa tôi thấy, bây giờ thì tôi nghe một ít người nó ngồi cái lắc cái đầu lắc lơ như lên đồng nữa đó. Thì nó nói như vậy đó là cái tự nhiên của nó, không có nên ngăn, không nên dừng. Thực ra cái đó là một cái lối không làm chủ được mình. Còn người tu thiền theo đạo Phật thì phải làm chủ hoàn toàn, vì chúng ta tu phải làm chủ hai phần, làm chủ thân, làm chủ tâm. Mà muốn làm chủ nó thì phải bắt nó nghiêm trang tề chỉnh, chứ không cho nó lắc lư, phải không? Ai mà ngồi lắc lư đó là không tốt, phải chỉnh lại đàng hoàng. Đó là cái cách ngồi. Tóm lại, không quản cũng không gấp, đó là tướng trạng thân điều hòa. Như vậy thì chúng ta ngồi giữ cho nó đừng có quản, đừng có gấp. Quản tức là nó hơi chậm, gấp tức là nó nhanh. Đừng giữ, đừng có hai cái bệnh đó, để cho cái tướng trạng thân được điều hòa. Đó là nói điều thân.